ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thân hữu tri thức, chủ đề chúng ta tìm hiểu hôm nay là các cánh cửa bại vong. Đây là một trong những bài kinh thuộc về kinh tập, nói về mối quan tâm của Đức Phật đối với sự phát triển xã hội một cách bền vững về ba phương diện: hạnh phúc gia đình, bình ổn xã hội và phát triển về kinh tế. Một gia đình hạnh phúc tồn tại trong một xã hội bất bình ổn đó, thì hạnh phúc đó bị đánh đố, tuổi thọ của hạnh phúc này sẽ không được dài lâu, gặp nhiều bất hạnh. Một xã hội phát triển bền vững mà nơi đó đó đời sống hạnh phúc đạo đức gia đình đó không được duy trì, thì sự phát triển này chỉ đơn thuần là vật chất, cũng không đảm bảo được hạnh phúc cho mọi người dân. Đây là phần rất quan trọng của bài kinh mang cùng tên Kinh Cánh Cửa Bại Vong, được Phật nói trong kinh tập những bài kệ 91 đến 115. Mỗi một kinh cửa bại vong được Đức Phật trình bày trong 4 câu, mỗi một câu chỉ có 5 chữ, rất cô động, xúc tích mà ý nghĩa đạo đức, giá trị văn hóa và xã hội của bài kinh lại rất cao. Một hôm nọ tại chùa Kỳ Viên thuộc thành Xá Vệ, do cấp cô độc và Thái tử Kỳ Đà phát tâm hiến cúng, có một người cơ thể phát quang, tức là ý muốn nói có tri thức sáng suốt, người học còn hiểu nhiều, đến đảnh lễ Đức Phật rồi ngồi xuống một bên, thưa Đức Phật rằng là: bạch Thế Tôn, từ lâu chúng con đã nghe ngài phân tích về con đường phát triển rồi con đường hạnh phúc, tuy nhiên nếu không biết về con đường bại vong đó thì chúng con khó mà tránh khỏi được. Do đó kính mong ngài phân tích cho chúng con một cách ngắn gọn đâu là những cái cánh cửa dẫn đến sự thất bại và khổ đau. Đức Phật đã tán dương những người đặt câu hỏi và ngài đã tuần tự trình bày 12 cánh cửa bại vong. Hôm nay thì mình chỉ học phần đầu thôi, vì không đủ thời giờ để phân tích hết. Cửa bại vong thứ nhất: thành công và bại vong không có gì khó hiểu. Thích chánh pháp thành công, ghét chánh pháp bại vong. Phần dẫn nhập này là xác định rõ về cái hai con đường mà việc các lữ hành cuộc sống đi trên nó đó sẽ dẫn đến hai kết quả: hạnh phúc và khổ đau. Thích chánh pháp được hiểu theo hai nghĩa: một là luật pháp được quốc gia nó thiết lập mà tất cả mọi người dân cần phải tôn trọng, trong thuật ngữ Phật học gọi là Dhamma. Hai là chân lý, là đạo đức, là lời kinh Phật dạy, bao gồm tất cả những pháp môn, những con đường chuyển hóa, những sự thực tập để rũ bỏ được nỗi khổ niềm đau. Và thuật ngữ này trong tiếng Pali và Sanskrit cũng gọi là Dhamma. Do vì hiện tượng một từ mà đa nghĩa, cho nên ta có thể suy luận rằng Đức Phật ngầm ám chỉ luôn cả hai phương diện. Một người muốn được thành công á, thì phải tôn trọng luật pháp xã hội nơi mà mình sinh sống. Mặt khác đó, phát huy đời sống đạo đức, con đường tâm linh, thực tập trải nghiệm, nhờ đó ta mới vẫy tay chào được với những nỗi khổ niềm đau có mặt. Cả hai cánh cửa này hỗ trợ và bổ sung cho nhau. Người vi phạm luật pháp xã hội sẽ khó có thể sống bình ổn, bởi vì bị luật pháp truy cứu. Giả sử có tàn hình, thay danh đổi tính, giải phẫu thẩm mỹ và trốn ở một nơi nào đó rất là xa, dài 30 năm sau đó, kẻ xấu vẫn phải đền tội đó. Bằng chứng trong thời gian qua, rất nhiều những người đã giết người hàng loạt trong các cái tòa án dị giáo, hoặc là trong cuộc chiến tranh thế chiến thứ hai của Đức Quốc xã, đã định cư lâu năm, thay danh đổi tính, làm người khác ở Hoa Kỳ, ở Canada, ở Úc, vẫn truy cứu hình sự ở tuổi 80 hoài. Và có người đã bị tuyên án tử hình, có kẻ thì tù trung thân, có kẻ thì dài 30 năm tù vì cái tội chống lại loài người. Cho nên người tôn trọng luật pháp sẽ có được một cái bình ổn nội tâm, không sợ hãi, không sầu lo, không khủng hoảng. Nhờ đó việc thực tập tâm linh, đạo đức nó mới có thể được thành tựu một cách mỹ mãn. Ở trong tù thì không thể nào có được cái tâm bình an thật sự được. Cái uất hận, cái sân hận, bất mãn, khó chịu, cái cảm giác bị bó thúc đó, sẽ làm cho chúng ta mất đi tự do và rất cần có. Như vậy, ai có niềm say mê về điều hay lẽ phải, về đạo đức chân lý, về giá trị chuyển hóa, về con đường tâm linh, bên cạnh những đạo đức dân sự và đạo đức pháp luật, thì đời sống người đó sẽ được thăng hoa tốt đẹp hơn. Còn ngược lại, người nào ghét chánh pháp, tức là không hề thích làm lầm, không hề nỗ lực bỏ qua các cái thói quen xấu, không có tích cực trong việc tìm đến các nhà tâm linh, không chịu tư vấn mỗi khi gặp các vấn nạn, không có học hỏi mỗi khi gặp những khó khăn, rồi không có nỗ lực mỗi khi đã gặp những trở ngại, đi đọt những kẻ chân chính, tu dập những bậc chân tu, gây khó khăn cho tôn giáo, không có rộng mở chính sách cho phát triển đạo đức, văn hóa, giáo dục, những thứ có thể góp phần giúp cho người dân hiểu được chân lý và hạnh phúc, thì con đường dẫn đến bại vong là điều khó có thể tránh khỏi. Bại vong thứ hai, ai thích kẻ xấu ác, không quý trọng người hiền, thích thú điều bất thiện, là cửa vào bại vong. Dân gian Việt Nam có câu thầy pháp nào âm binh đó. Người xấu thì có bạn đồng hành xấu, kẻ gian thì có người ủng hộ gian. Người có thói quen nghiện ngập ăn chơi thì có thành phần tùy tùng và thân hữu là những người cùng nhóm. Tất cả mọi cá tính đều có thể tạo ra cái phe cánh, phe nhóm. Vấn đề ở chỗ là Đức Phật dạy, nếu chúng ta có niềm đam mê thích thú gần với người xấu, giao du với người xấu, sống chung người xấu, thì ít nhiều gì chúng ta cũng bị cái cộng hưởng xấu đó làm cho tính cách của mình bị thay đổi. Ở tuổi cập kê, sự thay đổi về tâm sinh lý đã làm cho các bậc cha mẹ lo lắng nhiều hơn về con em của mình. Trước 14 tuổi đó, chúng dễ dàng nghe lời cha mẹ dạy, đâu là đúng, đâu sai, đâu tốt, đâu xấu, đâu là nên và đâu là không. Qua cái tuổi này đó, giao du bạn bè, những cái thay đổi về tâm sinh lý đã làm cho chúng muốn chứng tỏ mình là một người lớn, trải nghiệm những thứ trái cấm, những điều không được phép. Và trong số đó đó, rất nhiều người đã bị mất phương hướng, giao du với kẻ xấu, cuối cùng nó trở thành là một tội đồ. Kẻ thì bị nghiện ngập trong hút sách, ma túy, xì ke, ăn chơi, hưởng thụ. Kẻ thì thích đua xe, kẻ thì thích nghiêu ngỗng ngoài đường, làm dân anh chị, vân vân. Phương Tây có câu: nếu bạn cho tôi biết hàng ngày bạn đọc sách gì, tôi sẽ cho bạn biết bạn là người như thế nào. Cũng tương tự, từ thuật ngữ này chúng ta có thể viết thành một câu khác: nếu bạn cho tôi biết hàng ngày bạn tiếp xúc với ai, tôi sẽ cho bạn biết bạn là người thế nào. Thuật ngữ Hán học có câu: ngu tầm ngu, mã tầm mã, loài ngựa chơi với loài ngựa, loài trâu bò thì chơi với loài trâu bò. Dân trí thức thì tới dân trí thức, còn kẻ đâm ra chém mướn là thích quấn quýt và kết bè kết lũ với nhau. Cái cộng nghiệp đã thu hút người ta đến với những thành phần cùng nhóm lứa để tạo liên minh, để tạo kẻ đồng hành. Vào tháng 6 năm 2011 vừa qua đó, thì có mặt và thuyết giảng khoảng gần 3 tuần tại nước Tiệp Khắc cũ, nay là Cộng hòa Séc. Có một điều mà đoàn Hoàng Pháp của chúng tôi ngạc nhiên, đó là đi tới đâu, chợ lớn, chợ nhỏ gì cũng có các cái tiệm đánh bài. Thậm chí trong những cái quán xá nho nhỏ cũng có cái máy đánh bài. Và người Việt Nam mình kinh doanh về cái nghề này rất là nhiều. Từ những thành phố khác, thậm chí là từ những quốc gia khác họ đến. Thì kẻ nào mà nghiện đánh bài đó, thì họ đều có đầy đủ các thông tin của những cái địa điểm đó. Nó chỉ cần gọi điện thoại với nhau một cái, mọi thứ đều biết. Đó là cái nghiệp lực dẫn dắt, làm cho chúng ta tìm đến cái mà mình quan tâm. Một trong những cửa bại vong khác đó là không biết quý trọng người hiền, bao gồm người có đạo đức, người tôn trọng và truyền bá chân lý, người sống vị tha nhân, các nhà tâm linh, các nhà giáo dục, rồi những người có vai trò góp phần cho sự phát triển bền vững của một xã hội, một quốc gia, rộng hơn nữa là toàn thế giới. Trong Kinh Tương Ngưng, Đức Phật đã nói những người hiền lương, đạo đức đó được những người đàng hoàng, đứng đắn, quý trọng và tôn kính chừng nào, thì ngược lại thế giới xã hội đen, thế giới ngầm lại xem họ là kẻ thù chừng ấy. Và điều Đức Phật khuyên là đang khi những người như thế lâm vào những hoàn cảnh khó khăn, bị thị phi, bị tấn công, bị phá hoại, bị gây rối, thì những người có lương tâm không nên bỏ rơi họ. Vì ta biết rằng là đồng minh với cái thiện, đạo đức, tâm linh và cái giá trị an lành từ những bậc hời thiện như thế bao giờ cũng mang lại hạnh phúc, bình an cho mình và cho cuộc đời. Và trong những cái thời lọ lạc như vậy, chúng ta mới biết ai là người có lý tưởng vững, ai là trung thành với quốc gia, ai là kẻ thừa cơ hội, ai là kẻ đóng vai trắng mà thực tế là một người đen. Không có gì có thể giấu giếm được trong cái thời lọ lạc như thế. Quý trọng người hiền được thể hiện ở chỗ đó là mình góp phần làm sao cho cái đức hiền thiện của người hiền đó được cơ hội đóng góp và phổ biến rộng rãi. Một quốc gia phát triển tốt thì người ta không có hạn chế những cái hoạt động của người hiền. Còn nơi nào mà dè dặt, sợ hãi, gây khó khăn, hoặc là lo lắng rằng là tạo cơ hội cho người hiền đó phát triển đó, thì cái tầm ảnh hưởng của mình sẽ giảm xuống. Còn vai trò của người hiền thiện đó ngày càng chói sáng, thì người đó đang tự gây nghiệp xấu cho bản thân mình. Và quần chúng cộng đồng xã hội theo đó mất cơ hội và quyền lợi để hưởng được cái hạnh phúc do người hiền đóng góp. Để thấy được những điều này, ta phải có tri thức và đạo đức. Khi làm được điều này đó, thì ta trở thành là người cao thượng hơn. Đừng sợ là người ta hơn mình, vì có sợ người ta cũng hơn. Mà trong cái sợ đó làm cho mình có những ứng xử chuyên chế, tiêu cực, ích kỷ, sợ hãi, hiềm khích, loại trừ, vốn là cửa ngõ dẫn đến sự bại vong. Thích thú những điều bất thiện, bao gồm mà nuôi dưỡng các thói hư tật xấu, bao gồm dung dưỡng những con người xấu, bao gồm đồng hành ủng hộ, xúi dục, tán trợ những người xấu, những con đường xấu, những hành động xấu, những lý tưởng xấu, những khuynh hướng xấu. Dĩ nhiên làm cho mình bị khổ đau hiện tại và gặp trở ngại trong tương lai thôi. Trong thực tiễn thì người xấu và đường xấu bị thất bại ở giai đoạn cuối. Còn giai đoạn tiến triển thì vì họ có tiền, họ lũng đoạn được luật pháp, qua mặt được luật pháp, rồi mua chuộc người này, nhờ người khác bảo kê, cho nên nhờ những cái ủng hộ tích cực cho những cái xấu như vừa nêu, làm cho cái xấu đó chưa được phanh phui. Chứ không có nghĩa là quả xấu không được trổ. Tính thời gian trổ quả của những hành động xấu bởi những trợ duyên tốt đó, thì có vẻ là nó dài lâu hơn, nhưng chắc chắn là có. Điều bất tiện bao gồm những cái nghiện ngập, không học cũng biết. Còn con đường thiện lương đó, học đó, chưa chắc đã làm được. Đó là một nghịch lý mà chúng ta không thể trách người nào, quy kết cho ai, đổ thổi, đổ lừa không phải là giải pháp. Nghiện ngập không cần học cũng biết. Những cái tánh xấu thói hư đó không cần phải truyền trao kinh nghiệm cũng hay. Đang khi cái thiện đó, nó giống như là trồng lúa, phải có thuốc trừ sâu, phải có thuốc rầy, chăm sóc, phân nước, ánh sáng. Mà chỉ cần có một vài cái đảo lộn về khí hậu thôi là mọi thứ đều trở nên trái ngược khắc liệt. Cửa bại vong ba: người ham ăn thích ngủ, ham đông vui thụ động, lười biếng và nóng giận là cửa vào bại vong. Ham ăn thì thường kéo theo thích ngủ. Nó là một cái phản ứng nhân quả, mang tính cái này có thì cái kia có. Người nào thích ngủ thì cũng lại là ham ăn. Tại vì khi ăn nhiều đó, máu đổ dồn xuống bao tử, bộ não nó lại ít đi. Do vậy người ta lại không thích suy nghĩ, tư duy, phán đoán, quyết định, rồi nhập cuộc, dấn thân, phụng sự, đóng góp. Mới làm cho con người đó trở nên ngày càng thụ động hơn, mệt mỏi hơn, chậm chạp hơn, và thích ngủ nghỉ cho nó khỏe. Thụ động, ham ăn, thích ngủ cũng giống như là thích ngủ, ham ăn, thụ động, mà cũng giống như là ham ăn, thụ động, thích ngủ. Cái này có thì hai cái kia cũng có. Do đó thực tập tiết chế trong ăn uống sẽ giúp cho chúng ta tiết kiệm được những cái chi tiêu không cần thiết trong ngày, đồng thời cũng giảm thiểu được một cách tối đa các cơ hội đưa vào trong cơ thể những loại bệnh đặc khác nhau do thiếu chánh niệm trong chọn lọc thực phẩm. Vì phần lớn ta nghiêng về cái khẩu vị của thức ăn. Khoa học đề nghị trung bình một ngày ta ngủ 8 tiếng trên 24 giờ, tức là 1/3 thời gian của kiếp người là ngủ. Nếu mình sống 80 năm thì ngủ cũng hết khoảng 26-27 năm mà. Và suy nghĩ như thế thì mình thấy là cái thời gian dành cho làm việc, đóng góp hạnh phúc cho mình và cho người thì quá ít rồi. Đó là chưa nói đến 8 giờ làm việc ở công sở, còn 8 giờ lại sinh hoạt gia đình, không mấy ai đều trọn vẹn đầy đủ. Còn đạo Phật thì dạy ngủ ít hơn, nhất là người tu. Đời thì ngủ 8 tiếng trung bình, người xuất gia 6 tiếng là vừa. Càng có tuổi sau 60 đó thì cái nhu cầu ngủ lại giảm thiểu, bởi vì cái sự vận động và tiêu hao năng lượng calorie trên cơ thể là ít hơn. Đừng sợ rằng là mình tiêu thụ ít là thiếu chất, không có đâu. Cái cơ thể con người đó, nó tiêu thụ một cái lượng calorie nhất định, quá cái lượng cần thiết của cơ thể thì nó cũng tống khứ ra con đường đại tiện tiểu tiện và mồ hôi đó, và đập quá nhiều dẫn đến nhiều sự bệnh tật nữa. Làm thì ít, ăn thì nhiều, tiêu thụ thì to, thì của tiền rừng biển bạc cũng có ngày sụp đổ đó. Những người nào thích ham vui, chỗ đầu đông á là sắp lại, chỗ đầu nhiều á thì có mặt, chỗ đầu gọi đó thì không chối từ, thì khó có thể hoàn thành sự nghiệp, cái con đường mà mình đã hoạch định ra. Câu nói của dân gian Việt Nam rất hay: đông vui hao. Mục đích của đến những chỗ đám đông là để ham vui, và đến chỗ ham vui rồi thì thế nào cũng hao, hao tổn về hạnh phúc, hao tổn về thời gian, hao tổn về tiền bạc, rồi hao tổn về quan hệ nữa. Nhất là trong các cái đông vui rượu chè, lời ra tiếng vào là mất tình cảm hết. Câu đầu đó là còn có con chú bác, câu sau đó là ông và tôi, câu nữa là mày và tao. Tại vì khi rượu vào rồi thì gần như con người mất đi cái sự kiểm soát nhận thức và các hành động. Thụ động và lười biếng nó vừa như là một thói quen, vừa như là một sự sai lầm của nhận thức, và vừa như là cái hoàn cảnh của sự sống. Có rất nhiều người kỳ vọng cao về nghề nghiệp, những gì mà mình chưa đạt được thì không muốn làm, nghĩ rằng là cái tầm vóc của mình, kiến thức, văn bằng, vai trò, tên tuổi mà phải đi làm những cái việc nó không đáng như thế này. Kết quả là rơi vào trường hợp trầm cảm một thời gian khá dài. Mà chìm vào trong trầm cảm rồi đó, hoặc dậy không phải là chuyện dễ. Sau này có được cái việc như ý đi nữa, chúng ta cũng không có chí tiến thủ được. Đó là tác hại của một người quá kén chọn và tự đề cao mình quá nhiều, dẫn đến sự lười biếng hồi nào không hay. Mà cái lười biếng thì thụ động, thụ động thì dẫn đến trầm cảm. Bởi vì khi suy nghĩ, người ấy sẽ có cảm nhận rằng là mình trở nên vô dụng quá, không làm lợi ích gì cho ai. Rồi dần dà trở nên chán nản, và cuối cùng mà chấp nhận số phận đã an bài. Cho nên lấy ngắn nuôi dài đó là một cái phương pháp rất tốt để rũ bỏ được cái sự thụ động. Để làm trong giai đoạn này để cho mình trở nên là có ý nghĩa, và giờ đó nó có cái đà tiến thủ cao hơn. Phương Tây đó thì có những phương pháp hỗ trợ cho người nghèo bằng chế độ an sinh xã hội, nhằm giúp cho họ không phải rơi vào con đường phạm pháp và tội lỗi. Nhưng mà để tránh tình trạng lợi dụng và lạm dụng giàu đó, thì chính phủ các nước phương Tây phần lớn yêu cầu kẻ thất nghiệp phải chứng minh rằng là trong một tháng đó mình đã đi xin hợp tác lao động ít nhất là 10 nơi và bị người ta chối từ. Phải có những cái chứng từ qua điện thoại, và điện thoại rồi xác nhận, rồi thông qua kết quả của những cái phỏng vấn. Và làm điều như thế đó, chính phủ đã ngầm ý tạo cái mặc cảm ngầm, cái xấu hổ ngầm ở những người chỉ biết nương vào chế độ ăn xin mà không chịu tự thân mình làm việc gì hết. Đang khi những người khác đó, có thể tạo ra đồng tiền, rồi chi những cái phần hợp pháp từ đồng tiền lương thiện của mình cho các hoạt động từ thiện, làm cho họ có cảm giác hạnh phúc hơn, bình an hơn, thì trong khi đó cũng có rất nhiều người là không thích đi làm gì hết, ở nhà cho khỏe. Bởi vì cái tiền lương của các công nhân thấp ở hải ngoại trung bình là khoảng 1.500 đô, đang khi cái tiền trợ cấp nó cũng đã gần 1.000 đô rồi. Mà người trợ cấp thất nghiệp thì khỏi phải đóng thuế, đang khi người nhận 1.500.000 đô từ việc làm lương chính á, thì phải đóng thuế, đóng bảo hiểm, đóng nhiều thứ, cuối cùng á, còn lại còn thua hơn là cái người không có đi làm nữa. Đó là luật. Vì điều đó nó làm cho một số người nghiên cứu vào những cái sơ hở của luật, lạm dụng vào nó để ngồi không mà vẫn sống được. Các cộng đồng di dân của châu Á, châu Phi, Trung Đông, có mặt ở châu Mỹ, châu Âu đó, rơi vào cái tình trạng lợi dụng vào hệ thống an sinh xã hội rất nhiều, nên trở thành là những kẻ rất thụ động. Nhưng có điều rất hãnh diện, trong số nhiều cộng đồng di dân người Việt Nam, hiếm khi nhìn thấy có một người nào trên đường phố làm người ăn xin. Hầu như là không có chuyện đó. Còn các quốc gia nghèo khác đến các nước giàu trở thành kẻ ăn xin, vì họ lười biếng, họ muốn làm, họ chỉ muốn nương vào cái lao động người khác để mình có được cơ hội sống hết. Cũng bao nhiêu cái thời gian đó dành cho việc ăn xin mà ta đầu tư vào cái công ăn việc làm tốt đàng hoàng đó, nên có ý nghĩa hơn, nó làm cho mình sống năng động hơn, tốt hơn nhiều. Còn giận dữ là cái con đường thất bại. Sân hận nó làm cho mình dễ phát ngôn, mất lòng người, gây đổ vỡ, tạo khổ đau, rồi mất quan hệ thân ái hàng ngày hàng giờ. Trong điều đạo đức thứ tư của người Phật tử tại gia, Đức Phật khuyên trong vế thứ tư đó là không nên nói lời tán gẫu, tức là nói những điều vô ích, những chuyện thừa thi, để hạn chế một cách tối đa những cơ hội đổ vỡ hàng ngày. Thà mình im lặng mà biết lắng nghe, có được cơ hội học hỏi được nhiều hay hơn là chưa nắm chắc một vấn đề thì phát ngôn bừa bãi, mà khi đã phát ngôn gây thương tổn đến người khác rồi, hàn gắn lại không phải là chuyện giảng được. Đổ vỡ giống một cái ly bị đập nát, có góp lại các thành phần mảnh vỡ, ta cũng không có được một cái ly lành. Mà muốn làm một ly lành đó, thì cái tiền để mà hàn gắn lại nó mắc hơn rất nhiều lần so với mua một cái ly mới. Thì trong quan hệ tình người cũng vậy, thà chậm phát biểu, thà dè dặt trong việc phát ngôn, còn hơn lỡ làng mà làm cho người khác khổ đau, tình thân thương mất hết. Thì sống như thế thì chúng ta không có rơi vào tình trạng là bợp chộp, vội vã, nóng nảy, dục tóc bất đoạt, dục tóc bất đạt, rồi những cái nông nổi vân vân. Và thông qua đó ta làm chủ được cái phát ngôn, lời nói, tư duy và hành động. Vậy tay chồng cách diễn diễn với các nghiệp giết hại, bạo động, bạo lực, mắng chửi, chia sẻ, hận thù, quan trái, hiềm khích, ganh đua, ganh tị, vân vân. Kẻ sân hận dù có trí thức nhiều đi nữa cũng làm cho người đối diện và tầm mà tiếp xúc có cảm giác nhàm chán. Đó là những cánh cửa bài vong thứ ba. Bài vong thứ tư, đối với mẹ và cha, không cúc cung phụng dưỡng, không hiếu kính giúp đỡ là cửa vào bại vong. Việc hiếu thảo được bài kệ này nêu ra gồm có 4 phương diện: cúc cung và phụng dưỡng. Cúc cung mới là mà góp phần tiền bạc, chợ búa, thuốc thang. Phụng dưỡng liên hệ đến cái thái độ ăn cần, chăm sóc, lo lắng, hiếu kính. Nó vừa tròn về cái phần vật chất mà vừa bao gồm luôn cả yếu tố tinh thần. Chỉ có cúc cung mà không có phụng dưỡng đó, thì nó được một mất một, hoặc ngược lại, cũng không thể tròn vẹn được đạo hiếu. Một phương diện khác đó là mình phải có cái hiếu hòa, tôn trọng cha mẹ, nói có trình thưa, đi thì có báo, về thì có trình, việc gì mà quyết định hỏi ý kiến của cha mẹ, rồi tham khảo và giờ tham vấn, nhờ góp ý để làm cho cha mẹ cảm thấy là mình vẫn còn giá trị trong gia đình, mặc dù trên thực tế là những điều đó mình đều biết hết, đều tự mình giải quyết được. Chia sẻ với cha mẹ để cha mẹ có được cơ hội quan tâm với con ở tuổi xế chiều, và điều đó làm cho con cái và cha mẹ có một cái khăng khít hơn, tình thân thương trở nên là được tốt đẹp hơn. Giúp đỡ đây bao gồm là giúp đỡ về sức khỏe, ví dụ như khi già đi đứng không có thể tự lập được thì con phải dìu, nâng đỡ, lăn xe nhân dân, rồi ta đấm bóp để điều trị bệnh cho cha mẹ khi ông bà gặp những khó khăn về giới hạn cơ thể trên giường. Cha mẹ nhờ cái gì đó thì không có mặt nóng mặt lạnh, không có dần đũa khôi chén, không có nạt độ quát tháo, không có cãi vã, không có cãi lời, mà nó được làm như cái cách để chúng ta đền ơn đáp nghĩa cha mẹ. Tất cả những việc làm này nó có một ý nghĩa rất là lớn. Xã hội phương Tây giáo dục và đào tạo ra những con người tự lập từ nhỏ. 5-6 tuổi khi đến lớp học đó, thì các thiếu nhi ở phương Tây đã được thầy cô giáo dạy và cho thực tập. Ví dụ như bài học nói về sự trợ giúp của cảnh sát, thì họ không phải chỉ dạy lý thuyết mà họ đưa cảnh sát vào thật, cho cảnh sát chạy xe hơi, chạy xe Honda, rồi đội mũ làm công việc phận sự giống như họ đang làm ở ngoài đường phố, và hướng dẫn cái cách gọi điện thoại bấm con số gì. Rồi cảnh sát bắt điện thoại lên, alo, nói giờ cháu đang ở đâu, thì hướng dẫn cái cách cho cháu định hình cái vị trí mà mình đang đứng. Ví dụ nhìn ở cái ngã tư có các bảng hiệu lớn, có các cái dấu hiệu ấn tượng, có một cái gì đó để nhận dạng ra. Và những cái thực tập như thế nó diễn ra một năm vậy đôi ba lần. Còn học về địa lý lịch sử á, thì dẫn các em đến tận nơi để tận mắt nhìn thấy, cho nên từ nhỏ đã tự đi, rồi sắp xếp theo hàng, đi theo lối, chấp nhận cái hướng dẫn của tập thể, tôn trọng á, cái quyết định của chung, là tính tự lập tự lực của thanh thiếu niên phương Tây cao hơn thanh thiếu niên ở châu Á rất nhiều. Cho có thể nhìn thấy cái biểu đạt tự tin đó qua ánh mắt, dáng vẻ, lời nói, ứng xử, giao tế. Ta thấy trẻ nít của phương Tây nó khác hẳn với trẻ nít của châu Á. Do vì phát triển mặt đó, một mặt nó cũng làm tốt cho xã hội và gia đình, nhưng mà mặt khác đó, nó làm cho mối quan hệ gần gũi và thương yêu giữa cha mẹ và con cái cũng gặp ít nhiều những sự trục trặc. Con cái không có cảm giác là mình phải có nhu cầu cúc cung phụng dưỡng cha mẹ. Cha mẹ muốn làm cái gì phải nhờ nó trước. Thời gian ở chính nước châu Âu vừa qua, vào tháng 6 và tháng 7 2011 đấy, chúng tôi cũng nghe một số các Phật tử đóng vai trò lớn trong cộng đồng tâm sự những khó khăn mà họ đối diện với con cái của họ. Ví dụ như khi đoàn Hoàng Pháp của từ tòa Chân Tín, tòa Chi Trơ mà chúng tôi sang, thì các Phật tử thuần thành á, vì chưa có chùa, phải phân công dành chỗ ở cho các thầy, mỗi một nhà thì chứa một thầy, rồi phải làm công việc nhiều hơn chút xíu, giảm bớt những công việc chung của mình hàng ngày. Và dĩ nhiên là việc đó nó liên hệ đến cái sự trợ giúp của con cái. Mới nhiều người cha người mẹ Việt Nam lại quên đi cái sự khác biệt về nền văn hóa đó, chứ là không báo trước đó, đúng giờ cái báo cái đó nói rồi xong, ba mẹ không báo con trước, con đã có chương trình khác rồi, mà thực tế nó không có chương trình gì hết, nó chỉ ngồi trong phòng thôi, nhưng không báo trước là nghĩ là không tôn trọng nó được quyền từ chối, và cha mẹ không có cách nào khác là phải chấp nhận thôi. Đó là văn hóa. Mua một cái vật dụng gì về để trong nhà, nhất là trong phòng riêng của con cái là phải hỏi ý kiến nó. Không hỏi mà nó kháng cự, mà la rầy nó gọi lên cái số cảnh sát, cảnh sát có phải xuống lập biên bản gia đình. Mà nếu đánh đập nó vài ba cái, thêm lần thứ hai đó, báo cảnh sát xuống là tống một cái trác của tòa, phải cách xa con em của mình trong vòng 500 mét hay là 300 mét, mà nếu vi phạm đó là có thể bị phạt tù. Do vì cái nền tảng văn hóa và luật pháp đó như thế, cho nên đó, cái việc mà cúc cung, hiếu dưỡng, trợ giúp, phụng sự cha mẹ đối với con em phương Tây hầu như là không được đặt ra. Và ai đã có được cái tấm lòng như thế là tự động họ thích làm, phát tâm mà làm thôi. Chứ còn luật pháp đó, văn hóa đó, nền đạo đức đó là không có quan niệm như thế. Cho nên ít nhiều gì nó cũng dẫn đến những cái buồn tuổi của người già. Khi con đã đến tuổi trưởng thành 20 trở đi, gần như là mình không còn đứa con đó nữa. Nhà cửa rộng mênh mông, phòng ốc thì rất nhiều, tiện nghi không thiếu, nhưng mà nó vẫn không thích sống chung với cha mẹ. Đang khi ở những nước nghèo, một cái nhà chỉ có vài chục mét vuông, 3-4 thế hệ, 9-10 thành viên mà vẫn thấy hài hòa thôi. Nên cái xã hội phương Tây nó có mặt tích cực của nó. Ngược lại về cái tình thân, nhất là tình thương kính cha mẹ, là không thể nào đẹp được như là ở tại Việt Nam. Đức Phật rất là tâm lý ở chỗ là ở tuổi xế chiều đó là cha mẹ dễ hờn, dễ dỗi, dễ phiền não, dễ cô đơn, dễ trách móc. Vì đối diện với cái vô vị của tuổi về hưu đó, thấy mình là bất lực, không còn có cái vai trò gì nữa. Mà trong nhà là nếu cha mẹ mà không được con cái quan tâm đến, hỏi han đến, hiếu kính đến đó, thì nó cô đơn nó lại càng dâng cao. Trung tâm dưỡng lão nào trong nước ngoài nước gì, người già cũng cảm thấy khổ, khổ về vật chất và khổ về tinh thần là nhiều hơn đó. Thấy được điều đó ta phải cúc cung hiếu dưỡng, làm sao cho cha mẹ mà được hạnh phúc bình an, chiều cha mẹ để cho cha mẹ được vui là có việc không phải là khó khăn lắm. Đang khi từ thở nhỏ đó, cha mẹ đã dành ra cả mười mấy hai chục năm để chiều con, lo con, chăm sóc con, đồng hành với con, khổ đau cùng với con. Nhưng mà con cái thì hệ không có được cái tâm trạng tương tự dành cho cha mẹ về già. Đó là một trong những đầu mối dẫn đến khổ đau bất hạnh gia đình. Bài vong thứ năm, ai có tính gian dối, lừa gạt bậc chân tu, không thật với mọi người là cửa vào bại vong. Tính gian dối đó là cái người bao giờ cũng đặt cái quyền lợi của mình lên trên, cố tìm và phanh ra cho được những cái sơ hở của luật pháp để luồn lách qua mặt và sống bất chính, nhỡ như qua vào pháp luật và chà đạp lên nhân phẩm hạnh phúc của người khác, bất chấp những cái tổn thất do họ đã tạo ra cho xã hội và cuộc đời. Những người như thế thì tính ích kỷ quá cao, cái tôi quá lớn và cái quan điểm lệch lạc đó nó cũng hết sức là nguy hại cho cộng đồng nói chung. Kẻ có tính gian dối đó thì khi gặp của rơi là nhặt lấy liền và không bao giờ báo trình cho những cơ quan hữu trách để trả của rơi đó cho khổ chủ của nó. Nhặt được của rơi mình mừng hết lớn, chi tiêu liền. Còn người tu học Phật đó, chúng ta không mừng, bởi vì mình biết rõ nếu mà mình là người khổ chủ rớt cái của rơi này, ta cũng khổ sở vì nó là mồ hôi nước mắt dành dụm biết bao nhiêu năm tháng, thì người khác cũng thế thôi. Cho nên trong điều không trộm cắp không phải chỉ là tước đoạt quyền sở hữu người khác đâu, mà nó còn có theo cái quy định Phật dạy, những gì không cho thì không được lấy. Của rơi là vật không cho, nó không phải là sở hữu của mình, cho nên nhặt xong rồi ta báo cho các cơ quan hữu trách hoặc là sung nó vào trong con quỷ. Trong 3 năm liền 2008, 2009, 2010, hãng taxi Vinasun được bình chọn là cái hãng mà các tài xế không có tính gian tham. khi hành khách bỏ rơi vật gì đó trên xe đó thì họ giữ lại, và khi khách hỏi lại trên tổng đài thì họ sẽ giao trả lại, không có mất mát gì hết. Nếu toàn xã hội Việt Nam đều có được những con người, những công ty, những tổ chức chính phủ và chính phủ y hệt như vậy, làm tốt hơn như thế nữa, thì có lẽ là xã hội này nó bình an lắm. Đất nước Lào đó được xem như là một đất nước thanh bình, ít có kẻ gian trộm cắp, lừa đảo, dối gạt. Xã hội phương Tây đó phát triển nó cũng tốt như thế. Ở Ấn Độ, mặc dù là khoảng 700 triệu dân là nghèo dưới mức trung bình, nghèo cùng đinh, nghèo mạt riệp, nhưng mà nạn trộm cắp dối gạt cũng là ít. Trong khi đó Việt Nam mình đó là một trong những nước mà việc dối gạt trộm cắp đó, tôi nói là khá nhiều, cũng là có tầm cỡ lắm. Phe cánh rồi bạch tuộc, mafia của Việt Nam ở hải ngoại cũng làm cho nhà nước của các nước sở tại đó mệt mỏi lắm. Khi đã gian dối rồi đó thì đối xử là không bao giờ thật với người nào đó. Bao giờ cũng đặt ra cái lợi, rồi theo đó ứng xử cân đo tính điếm hơn thua thôi. Đối xử này nó làm cho tình người ngày càng bị chết đi, khô héo đi. Cái đây về hôm đó là có một Phật tử đến than giảng rằng là chồng của cô ấy đó tính toán dữ quá, giao tiền chợ chừng nửa tháng hỏi là tiền gọi là bao nhiêu, những phần mua đó là mua cái gì, có ghi vô sổ không, mua lúc mấy giờ, bây giờ còn lại bao nhiêu, tính còn hơn là chùm sò nữa. Mà đăng ký có hai vợ chồng chứ mấy đứa con có thêm một người khác nào vô ở đâu. Tính nhiều quá đó làm cho con người trở nên ích kỷ, thủ về phận mình nhiều quá làm cho tình người bị mất đi. Còn sống không thật nó làm cho người khác mệt mỏi, lo âu, hồi hộp, sợ hãi vì phải đổ dồn quá nhiều cái bận tâm vào những cái việc không đâu. Mình sống trong một tập thể mà cửa tủ không khóa mà không mắc đồ mới chứng tỏ được rằng là những người thành viên ở nơi đó là rất chân chính đàng hoàng, không có tâm lừa gạt gian dối gì hết á. Còn chỗ nào mà để sơ hở ra là bị chôm, thiếu quan tâm chút xíu là bị cấp, thì chắc chắn là không thể nào có được cái bình an xã hội được. Lừa gạt bậc chân tu bao gồm là lừa gạt những nhà đạo đức, các nhà tâm linh, chùa chiền, các cơ sở tôn giáo, dân dân. Bây giờ thì hiện tượng này nó đầy dậy khắp nơi. Người ta biết là người tu là ít kinh nghiệm về chuyện đời, về xã hội, cho nên dễ lắng nghe, rồi lòng tự bi dễ bị đồng hóa với cái thương cảm, nỗi khổ, niềm đau của tha nhân. Cho nên người ta nói sao tin vậy, và khi tin rồi bị vướng công. Ví dụ như biết chùa thích làm từ thiện, nhiều kẻ gian đó. Nếu là ở miền Nam thì ta ra miền Trung, nếu là ở miền Trung thì ta vào miền Nam, nếu miền Bắc thì ta vào miền Nam, để mình là khó đối chiếu đó mà. Rồi họ mới làm những cái chứng từ giả, giấy kêu gọi giả, cũng có địa chỉ, điện thoại, dấu đóng, chuẩn như là một cái cơ quan thật vậy. Rồi họ tới những cái trung tâm đó chụp hình đang khi các phái đoàn làm từ thiện, họ gắn vào và mô tả các nhu cầu trợ giúp, làm cho ai mà không có xót dạ, nổi tình thương để mà giúp đỡ. Gần đây thì báo công an đưa tin đó, một cái tổ chức gồm có mấy chục thành viên làm cái công tác như thế, nhân danh là tổ chức chất độc màu da cam, hiện nay chính phủ đang vận động mạnh đó để mà tạo cái thương cảm ở người quan tâm. Rồi họ muốn xin tiền trực tiếp mà họ đem những cái hộp viết nói rằng là do chính các em này sản xuất, thì thay vì là xin tiền không thì họ không cần, cần đó là mua sản phẩm với cái giá ủng hộ. Ví dụ như một cái hộp viết nó là 20 ngàn thì mình mua với cái giá là 100 ngàn, cao gấp 5 lần. Như vậy là họ lừa 4 lần thôi. Và đi đến đâu họ cũng kêu ghi vô sổ, là như thể là làm ăn đàng hoàng liêm chính vậy đó. Thì yêu cầu các cơ quan, công ty, chùa chiền đến đóng dấu. Và khi đóng dấu vào đó thì người này thì theo người kia, thấy là ở chùa A cũng đóng dấu, nghĩa là tổ chức này là tốt, rồi cứ mình cứ đóng tiền vô là tiếp tục đóng dấu. Và cứ như thế lan ra phổ biến và các chùa bị lừa gạt rất nhiều. Cũng có một tình trạng khác lừa đảo trong các chùa, thấy chùa nào có sách vở nhiều thì đóng vai trò như là một nhà nghiên cứu, hoặc là có người thân là nhà nghiên cứu mà đang có nhu cầu là mượn sách để mà chụp kỹ thuật số để lưu trữ văn bản được tốt hơn. Người ta thấy ồ, vào chùa mà mượn sách vở đọc nghiên cứu thì quá tốt, mở mang tâm trí thì ta sẵn sàng cho mượn thôi, ta cho mới cho địa chỉ ma. Mà khi cho địa chỉ ma, ta phải tự xưng là chủ cơ quan này, giám đốc nọ, hay là tiệm vàng, tiệm bạc gì đó, để cho cái người cho mượn an tâm rằng là người giàu có thì đâu có lừa đảo chi. Rồi người ta nói là không tin thì gọi điện thoại lại, xin cô gọi điện thoại lại. Thì khi gọi lại hỏi có phải tiệm vàng Kim Lệ không? Thế là ừ phải đó, nhưng mà có ông nói không là chuyện khác. Và khi mà nghe nói đúng rồi cái thì người ta không có cái cảm giác là muốn hỏi thêm nữa. Và vì là sự tối thiểu đang có mặt cái người đó thì ta đâu hỏi gì. Thì sau khi cho mượn sách rồi tiêu luôn, không ai trả lại. Mua sách thì hàng 100 ngàn mỗi cuốn, mà kẻ gian thì bán lại chỉ có 50 ngàn đồng để chi tiêu đó. Bán thì cứ bán ký, bán sách cũ hết. Rồi cũng có những hình trạng lừa đảo chùa bằng cách đó là giả dạng là một nhà từ thiện, mọi người phát tâm cúng dường chùa, đi lỡ đường gỡ cho chủ trì báo thơ, rồi mang qua quả vào, rồi phát tâm xin ở lại nấu một nồi chè đãi cho thành viên trong chùa ăn. Nhưng mà trong chè đó toàn là bỏ thuốc mê không, ăn vô một cái là ngủ quắc thuốc hết. Rồi họ mới đi khui các thùng phước sương ra lấy tẩu thoát. Năm 2010 đã có một sư bà ở dưới Bến Tre rơi vào hoàn cảnh y tế. Thì sư bà khỏe quá nên sau nửa tiếng là tỉnh giấc, phát hiện ra chưa kịp truy hô lên thì kẻ gian đã đâm bà chết. Rồi chùa nào mà gần ở khu sòng bạc á, trong nước ngoài nước gì cũng vậy, là bị ăn cắp tượng nhiều lắm. Đến bài bạc hết tiền rồi cứ vô trong chùa thỉnh tượng, thỉnh chuông, thỉnh chân hương, cái gì có là cứ cõm đi thôi. Thì chùa ta ít có quan tâm về những cái chuyện mà bị ăn cắp giặt. Lên đó là lại thật là nhiều, mà nhìn xuống không có ai hết, là móc cái bao ra bỏ vô, cái là để trước cổng, cái là đi vòng ra thò tay vô lấy đem về. Ít ai biết. Rồi cũng có những kiểu lừa đảo khác tinh vi hơn, chẳng hạn như có công ty, rồi cũng có làm ăn, rồi cũng có dự án, rồi cũng được nhà nước tán dương bằng những cái bằng tuyên dương lao động hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, rồi đem những cái chứng từ đó vào trong chùa và giải thích với chùa rằng đó, thay vì nhà chùa gỡ ngân hàng mỗi tháng lãi suất hiện nay đó là 14% cộng thêm 4% lậu là được 18%, còn thầy và sư cô mà hợp tác với con đấy, đầu tư cho dự án của con thì con gửi cho nhà chùa là 25%, thay vì con mới đi thuê vay ngân hàng con phải trả cái lãi nó cao. Con làm như thế này thì sư cô cũng được lợi mà con cũng được lợi, chùa được lợi, hai bên đều được lợi, nghe ai không khoái. Người ta đem những cái bằng cúng dường công đức các chùa tặng biếu cho quá nhiều đi, cho nên ký hợp đồng sau này làm ăn lỗ lạ cái rồi thôi quịch luôn. Nhà chùa đâu có thua kiện gì. Do đó các Phật tử là không nên hợp tác với các chùa về phương diện này. Đừng biến nhà chùa trở thành là cái nơi cho mượn nợ, là một cái ngân hàng hay là cái dịch vụ cầm đồ. Vì nó có những cái hoạt động hợp pháp cho việc ấy. Bây giờ nhà chùa cũng phải suy nghĩ tại sao doanh nghiệp này không vay nợ được ngân hàng. Không phải không có lý do, vì cái khả năng thanh khoản thanh có không có thì lấy đâu mà cho. Khi mình vỡ nợ thì lấy đâu mà đền? Bây giờ mình nghe một cách quá dễ dãi, rốt cuộc là làm cho bao nhiêu cái tiền mà bà con Phật tử ta đóng góp cho chùa đó, rồi bị cái cú lừa như thế thôi là không còn tiền để mà trùng tu chùa, rồi phải mang tiếng với đời rằng là tu sĩ này đã tẩu thoát cái số tiền lớn của chùa. Bây giờ nói ai tin? Nói ra thì nó xấu hổ. Mà thực ra cũng phải phát xuất từ lòng tham, thấy lý giải hợp lệ quá, cả hai đều có lợi. Ngoài ra nó còn có hàng loạt những cái lừa đảo khác nữa. Ở phương Tây đó, những ngôi chùa trong cộng đồng người Việt đó, thì nó có cái hiện tượng mâu thuẫn giữa cái ban quản trị của chùa và thầy chủ trì hay là sư cô được thỉnh mời về làm chủ trì. Phần lớn thì cái khái niệm ban trị sự ta được đổi thành là ban trị sự, và ta đọc chải âm thành là ban trị sư. Ông thầy nào, sư cô nào không theo ý mình là trị người đó, cho nó ra khỏi chùa để mời người khác về. Và cái cách để mà cài bẫy ông thầy với sư cô như thế này, biết ông thầy đó hơi nóng chút xíu, tức là mình chọc tức để cho ông thầy đó ông cãi lên. Vì ông tức quá mà, ông bị quan quá, ông phải cãi. Ông cãi lên cái thâu bằng hết, cái đầu đó là chép cái đĩa đó ra, thì phát tán khắp nơi, nó trời ơi, cái ông thầy đó có tu hành gì đâu. Ông ăn nói như là dân chợ búa như thế này, cho nên chúng tôi đành phải đưa ông thầy đó ra khỏi chùa. Cái hiện tượng như thế là hiện nay khá phổ biến. Rồi có một hiện tượng khác nữa, giờ mình ghét ông thầy đó, ghét sư cô đó, thì vô trong chùa vào cái ngày lễ lớn, đông nồng nượp, đâu ai giám sát, quản lý hết được. Rồi cúng dường một tác phẩm kinh sách gì đó, trong đó có một hai trang đó là chống cộng đó, xin lỗi, một hai trang đó là theo cộng đó, là phát tán ra một cái, ta phát hiện ra trong đó có trang như thế, thì ta ghép tội ông thầy chủ trì đó là có thiên hướng ở trong nước. Như vậy là kể từ đó ngôi chùa đó là sẹp tiệm liền. Bởi vì cái hận thù trong thế giới phương Tây giữa cộng đồng Việt Nam với chính quyền ở trong nước là rất cao. Trái ngược lại với cái tinh thần mà rũ bỏ quá khứ để hàn gắn cái tình thân thiết cho một đất nước phát triển theo lời Phật dạy. Và cái đó theo chúng tôi nó là một cái làm lừa gạt chùa, lừa gạt các bậc chân tu, lừa gạt cuộc sống vậy. Và không sống nhau bằng cái chân thực, mà ta tìm cái cớ, ta gài mánh khóe, ta tạo cái bẫy xấu cho người tu bị vướng vào. Thì sau đó là hất đổ người đó, tạo cho người đó một cái nỗi hàm quan hay một nỗi khổ niềm đau nào đấy. Cửa bài dâm thứ 6: người giàu đầy tài sản chỉ biết hưởng một mình, không quan tâm giúp người là cửa vào bẫy dâm. Dĩ nhiên nội dung của bài kệ này đã khó được phần lớn những người giàu có theo tinh thần đề nhà lấy tỏ chấp nhận. Luật pháp và bảo hộ cho cái quyền riêng tư rằng là tôi được quyền tặng cho biếu hoặc là tôi được quyền không tặng cho biếu bất cứ ai có nhu cầu đang gặp cái hoàn cảnh khó khăn đích thực. Cái nền giáo dục của phương Tây nó tạo ra quan niệm song phẳng và nó trở thành như là lối sống hiện nay. Trong gia đình, thậm chí khi con cái đã tách rời khỏi gia đình của cha mẹ ruột, vào những ngày sinh nhật của nhau, những ngày kỷ niệm quan trọng của gia đình, những ngày ăn mừng các thành công trong sự nghiệp, họ thường quây quần bên nhau tại ngôi nhà chung, hoặc là tại một quán xá, tại một khách sạn, tại một nhà hàng. Nếu người mời đó là cha mẹ thì cha mẹ trả tiền, nếu người mời là con cái thì con cái trả tiền. Và khi mời đó thì cha mẹ hay con cái, người trả tiền cũng đều nói song phẳng rằng là con bao cha mẹ một phần ăn thôi. Nếu ăn hết cái bánh đó mà cha mẹ muốn ăn thêm đó thì cha mẹ phải tự kêu, mà tự kêu được hiểu đồng nghĩa là phải tự trả tiền. Đó là văn hóa song phẳng à. Bạn bè thân thiết với nhau vài chục năm thì cũng phải song phẳng như thế thôi, chứ không có kiểu mà ga lăng rồi cái tâm thiết đãi như là người Việt Nam, cái tình cảm quá khăng khít. Vì văn hóa đâu nó quen đó. Sống trong cái nền nhân hóa như vậy đó, thì người ta thấy là cái việc không giúp đỡ người khác là chuyện bình thường. Tại sao tôi phải giúp đỡ người khác? Tại sao đó đang khi tôi phải nỗ lực lắm tôi mới có được công ăn việc làm, chén cơm manh áo, mà lại phải chia cắt cái phần chia của mình để giúp cho một người? Đặt ra hàng trăm ngàn các câu hỏi tại sao, thì cái đó sẽ tìm ra được những lý do biện hộ để cái việc mà mình là độc lập với người khác và không ai người khác là một cái chuyện rất thường tình. Về luật và quan hệ dân sự không có gì là sai, nhưng về quan hệ tình người đó thì Đạo Phật thấy nó còn có gì đó thiếu sót rất lớn. Không phải ai nỗ lực đều cũng có thể thành công, ai phấn đấu đều cũng có thể dẫn đến một kết quả, ai đó đầu tư đều có thể có được cái khoản lời. Rất nhiều người sau khi nỗ lực chân chính vẫn tay trắng như thường, vẫn khổ đau bất hạnh. Và do đó các trợ giúp của con người trên nền tảng của tình thân thương sẽ làm cho họ vơi đi những nỗi khổ niềm đau và không chìm sâu ở trong mặc cảm, trầm cảm, bế tắc. Cái sự trợ giúp cần thiết trong tình huống này đó như là một cái phao cứu nguy cho người bất hạnh đó vực dậy được cái tinh thần vươn lên trong cuộc sống. Nên tinh thần giúp đỡ bao giờ cũng tốt. Có hai pháp môn ở trong Đạo Phật mà việc giúp đỡ được đưa lên mối quan tâm hàng đầu. Thứ nhất, tứ nhiếp pháp, dịch nôm na là bốn điều đắc nhân tâm. Đi đầu tiên đó là hạnh chia sẻ cứu người giúp đỡ, tức là bố thí. Sau đó là ái ngữ, tức là nói chánh pháp, nói đạo đức, nói lời hay lẽ phải, nói như lời sách tấn. Nó đi sau rồi chứ không đi trước. Đức Phật thấy rất là thực tiễn rằng là không ai có thể nghe chân lý khi cái bao tử mình nó xẹp lép. Bao tử xẹp đó, thì cái bộ não bị teo. Ngoài ra là những bậc thánh trong hoàn cảnh điều kiện khó khăn vẫn có thể hướng tâm về đạo đức, tâm linh, mà không cần đến cái nhu cầu là có thật mới được đạo. Còn đại đa số thành phần con người phàm của chúng ta đó là thiết thực, là lúc trở nên thiển cận phải có cái gì đó ăn uống rồi đó mới lắng nghe. Đức Phật rất tâm lý và điều này cũng rất là phù hợp với đời sống thực tiễn của cuộc đời. Rồi điều thứ ba, thứ tư là lệ hành và động sự. Lệ hành đó là làm những gì mang lợi lạc cho tha nhân. Đồng sự đó mình không phải ra lệnh chỉ tay năm ngón sáu ngón mà phải bắt tay vào cùng công việc với những người cộng sự. Thì những người như thế là vậy rồi lãnh đạo ngày càng được thành công, được sự ủng hộ, được tán dương, được quý trọng, được thương mến. Vợ và chồng mà ứng xử theo tứ nhiếp pháp vừa nêu thì hạnh phúc lớn lắm. Tặng quà cho nhau, rồi dùng những lời nói dịu ngọt, êm tai, hạnh phúc cho nhau, là làm những cái việc lợi ích cho nhau và đồng hành với nhau, thì làm sao mà có ly dị ly thân bất hạnh được. Pháp môn thứ hai đó là lục độ ba la mật, bắt đầu từ bố thí, kế theo sau là trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Đạo đức mặc dù là quan trọng cho nhân cách của cá nhân và uy tín ngoài xã hội, nhưng nếu như không được đi đầu và dẫn khởi bằng cái sự quan tâm giúp đỡ đó, thì chánh pháp, điều lệ lạc đó, của ta cũng chưa chắc được người tiếp nhận đúng đâu. Dân Việt Nam có câu nhiều lễ dễ thương. Nếu ta hiểu chữ lễ đây không phải là hối lộ, đút lót, đồng tiền đi trước đồng tiền khôn, thì cái lễ nghĩa, cái mối quan tâm, lo lắng thể hiện cụ thể bằng những hành động đó, sẽ làm cho tình thân thương ngày càng được gắn bó. Đang khi câu ngạn ngữ của Việt Nam không hề nói đến cái việc mà hối lộ, đút lót, rải đường, mà chỉ nói đến cái quan tâm tình người chúng ta. Nhưng mà trong ứng xử thực tế thì người ta lại lạm dụng vào cái câu nói đó để kéo giật cái tình cảm, cái sự ủng hộ của một người khác về bên phía mình. có tài sản, thứ nhất nó là một phước báo, thứ hai nó là một sự thành công, thứ ba nó là một cái nền tảng để giúp cho người đó có thể sống được hạnh phúc. Nếu phước báo đó biết dùng cho việc phước giúp đề của người thì giá trị phước báo này lại càng gia tăng, sanh sôi nảy nở qua năm tháng. Cũng giống như một nắm bèo tạo ra một ao bèo, một ao bèo tạo ra nhiều ao bèo, cái mức độ tăng trưởng và phát triển đó bao giờ nó cũng diễn ra theo cách thức là biết đầu tư. Tiền mà để ở trong tủ là tiền chết. Tiền đầu tư vào các hoạt động thì tiền đó mới được gọi là tiền sống. Phước báo cũng như vậy. Có phước mà chỉ biết hưởng phước, trước sau gì phước cũng hết. Trong lúc mà phước đang tràn đầy với mình thì phải biết chia sẻ đến những mảnh đề khổ đau bất hạnh hơn ta. Thì đó là cái cách tiếp tục gieo phước. Mà muốn làm việc đó được bền đó, thì phải biết bòn phước, tức là tiện tặng trong việc chi tiêu cá nhân, rồi những gì không cần thiết đó, thì không cần phải hưởng thụ, để dành những cái khoản tiền đó cho những nghĩa cử cao thượng trong cuộc đời. Đức Phật khuyên chúng mình mỗi một tháng ta dành ra 25% lợi tức để làm từ thiện. Thời xưa thì chưa có thuế má, bây giờ 25% nó cũng tương đương giống như việc đóng thuế cho nhà nước. Ở các quốc gia phát triển đó, thì việc đóng thuế nó trở thành như là một cái nghĩa vụ rồi. Và nhất là những nước phương Tây, cụ thể như là Thụy Sĩ, Thụy Điển, Đan Mạch, thì cái việc mà quản lý thuế rất là chặt chẽ. Toàn bộ những cái máy móc bán thâu tiền đó đều gắn liền với cái hệ thống thuế vụ hết. Bán được vô bao nhiêu trong suốt một tháng không phải chỉ có người bán biết, mà chính phủ cũng biết, vì họ cũng có toàn bộ những số liệu đó. Cho nên ngay cuối tháng thì số tiền đó tự động nó được cắt trừ và đưa vào cái tiền đóng thuế nhà nước thôi. Rất chuẩn xác. Không biết bao giờ thì toàn thế giới mới đi theo cái mặt bằng rộng và phổ quát như thế này. Vì cái tiền đầu tư cho máy móc như thế là khá cao. Trong thời gian có mặt tại Đức á, thì chúng tôi cũng nghe một số người Việt Nam than phiền rằng là họ có mặt ở Đức á, thì họ bất hạnh hơn là ở những nước châu Âu còn lại. Khi hỏi lý do thì họ trả lời đó, dân Đức đóng thuế nhiều hơn, vì Đức hiện nay á, và cùng với Pháp và Anh á, là ba nước anh chị của toàn châu Âu. Anh á, thì không nằm ở trong cái liên minh châu Âu. Đức và Pháp á, là phải gánh luôn những cái nước mà bị vỡ nợ. Cho nên á, là người Đức phải đóng thuế nhiều để mà trợ giúp cho những quốc gia đang bị khó khăn, như trong thời gian qua chúng ta đã thấy. Cái tiền mà người Đức đóng thuế đó thì họ phải nai lưng ra, đang khi những người ở những cái nước bị vỡ nợ được trợ cấp lại còn cao hơn tiền lương của họ đó. Đó là một cái bất công. Thì thứ hai, tại nước Đức khắp nơi, từ Đông Đức đến Tây Đức, không có việc đánh thuế cầu được, đóng tiền cầu được miễn phí 100%. Để có được hệ thống đó thì người dân Đức phải đóng thuế trực tiếp cho chính phủ vào cứ mỗi tháng lương. Thế cầu đường là đường do nhà nước đầu tư hết chứ không có tư nhân. Còn ở Pháp á, một quãng đường là có đóng thuế, một quãng đường là phải mua tiền lộ phí. Nó là cái nơi mà đóng tiền lộ phí nhiều nhất trên thế giới. Thì dân Đức mới phân biệt thế này: khi họ có mặt ở các nước châu còn lại thì họ phải đóng thuế cầu đường, đang khi những cư dân của các nước khác đó qua nước của họ thì được miễn thuế, miễn phí. Như vậy họ phải đóng cho người khác ra hưởng, đó là bất công. Thì chúng tôi cười và nói, nếu mà hiểu theo Phật giáo thì quý vị đang làm phúc đấy. Mình nai lưng ra làm để làm phúc cho thiên hạ, thì phúc đó được tăng trưởng, có mất mát đi đâu mà sợ. Chừng nào mình nướng cái tiền đó vào trong những canh bạc đỏ đen, trong những cái chủ nghĩa hưởng thụ ăn chơi thì đó là ổn đi. Còn đóng cho các phúc lệ đó, dầu người khác không đóng, người khác không đóng thì người ta bất hạnh, ta không có được phúc, còn mình có đóng có phúc rồi, mình đóng mình hưởng thôi. Phải hiểu như vậy để chúng ta không cảm thấy phân bì, không cảm thấy nuối tiếc, vì làm phúc mà nuối tiếc đó, thì phước nó không còn nữa, rồi nó bị đốt cháy đi một phần nào. Ở đâu nó cũng có những cái bất công, nó những cái không đồng đều, thì có những cái bất công lợi ích về việc phước báo thì chúng ta nên tôn trọng. Chẳng hạn gì đóng thuế nhiều sao là bất công, đang khi những chỗ khác thì đóng thuế ít. tập quan tâm đến người khác, giúp đời, cứu người, nhất là một miếng khi đói bằng có khi no đó, là một yếu tố giải quyết khổ đau về tâm lý và hiện tượng rất cao. Người mà giúp đỡ theo tinh Phật dạy thì mình phải biết rõ là khi nào đó là giúp bằng cần câu, lúc nào là bằng con cá. Con cá được hiểu là những vật thật cụ thể, cơm áo gạo tiền, còn cái cần câu là phương pháp để tạo ra cơm áo gạo tiền đó. Đó là một sự giúp đỡ lâu dài, nó đòi hỏi đến cả một cái chiến lược hướng nghiệp, đào tạo nghề nghiệp, rồi đính kèm nghề nghiệp. Nhưng mà cái khả năng thành công của nó phải nói cũng rất là khó. Năm 2009 và 2010 thì chúng tôi giới thiệu được cái công ty Trà Hồng Phát ký hợp đồng với Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tân Hiệp để đưa những người cơ nhở đó về làm công dân, công nhân của công ty, ăn ở tại chỗ, rồi ăn chay, có tụng kinh vào mỗi buổi tối tại ngay cái xí nghiệp sản xuất. Nhưng mà giám đốc công ty cho biết gần đây là khoảng chừng 40% những người hợp tác thì ở lại ra, còn 60% sau khoảng chừng 3 tuần làm việc là họ đã trốn đi. Và nhân cái cơ hội được hợp tác lao động để họ sống tự do bên ngoài thôi, chứ họ không muốn lập nghiệp ở trong. Vì phần lớn những người mà cơ nhở mà đi lang thang nó cũng có một vấn đề tâm lý nào đó. Một số có vấn đề tâm thần, không có thích ở nhà, không thích làm việc, không thích trọng trách, không thích gắn kết cái gì đó. Cứ thích gì làm đó, rầy đây mai đó, sống nay chết mai, cuộc đời ra sao thì cứ ra, chứ họ không quan tâm lắm. Còn những người nào thất cơ lỡ phận á, khi mà được ký hợp đồng hợp tác lao động như vậy họ mừng lắm, họ lập nghiệp lại, xong đó dành dụm vân vân, có tiền gỡ về những người thân thương mình nữa để làm lại cuộc đời. Cho nên giúp được một người tốt, biết đâu sau này họ sẽ trở thành là người đóng góp lớn cho xã hội. Nếu ngày xưa thiền sư Vạn Hạnh không giúp cậu bé Lý Công Uẩn trở thành chú tiểu Lý Công Uẩn, thì vài chục năm sau ta đâu có một vị minh quân là Lý Thái Tổ. Và đang khi giúp đời cứu người thì đạo Phật dạy chúng ta là không nên mong cầu là mặc cả nhân quả phước báo trên cái hành động nghĩa cử cao thượng này, để cho tình người trong hành động giúp đời đó được tốt hơn. Cho nên mỗi khi giúp được ai, ta đừng đánh mất cơ hội giúp. Và tuy nhiên để giúp cho được tốt, đừng để cho người khác lợi dụng thông qua các lừa đảo, lừa gạt. Cái nào nó đúng, kiểm chứng được, có cơ sở được thì chúng ta nên giúp. Cũng là số tiền đó biết cách đầu tư giúp cho số lượng người, vừa phần quà mà thỉnh mời thêm các thầy đến để thuyết giảng, thì cả lễ về vật chất lẫn tinh thần sẽ làm cho người đó được hạnh phúc hơn và làm mới được cuộc đời mình hơn. Phần còn lại của bài kinh, tức là cánh cửa bài vong thứ 7 đến 12, chúng ta sẽ học vào tuần sau.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, 0937693196, email buddhismtoday@yahoo.com, thích nhật từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanhoc.com.